vị và các bạn thân mến, cách đây 2 tuần lễ, một vụ tự tử đã gây xúc động trên toàn nước Phi Luật Tân. Nạn nhân là một bé gái mới 11 tuổi. Em tự tử vì quá nghèo. Tuổi 11 là tuổi hồn nhiên, vô tư, làm gì cảm nhận cái nghèo đến cụ thể rành mạch và nghiệt ngã ở mức độ như thế. Nhưng em đã nghiền ngẫm cái nghèo mỗi ngày và để cho nó quật ngã bằng một sợi dây ni lông quấn quanh cổ trong túp lều tối om rách nát. Chuyện xảy ra tại đảo Mindanao, Phi Luật Tân. Tất cả những gì mà em bé gái này mơ ước chỉ là một đôi giày mới, một chiếc xe đạp và được đi đến trường. Nhưng gia đình em quá nghèo nên giấc mơ của em trở nên quá xa xôi. Đêm trước khi tự treo cổ, em xin cho em 100 peso, nghĩa là khoảng hơn 2 Mỹ Kim để đóng tiền trường. Nhưng cha em không có đồng xu dính túi. Ngày hôm sau, ông đã nài nỉ người khác để được ứng trước 1.000 peso cho công việc sửa chữa vụn vặt mà ông đang làm tại một đền thờ. Người cha mừng rỡ mang tiền về cho con, nhưng tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là cái xác cứng đờ của đứa con gái 11 tuổi. Người cha thẫn thờ nói, con tôi đã làm như thế vì hoàn cảnh túng quẫn của chúng tôi. Ông tìm thấy dưới gối của con một lá thư, không phải gửi cho ông, mà gửi cho một chương trình trên đài truyền hình có tựa đề Tôi Chỉ Mơ Ước. Trong lá thư, em bé gái viết như sau, con ước có được một đôi giày mới, một cái túi xách và mong cho cha mẹ có việc làm. Cha con thất nghiệp, còn mẹ thì chỉ có thể đi giặt quần áo thuê. Con còn muốn có thể học đến ngày tốt nghiệp, và giá như con có thể mua được một chiếc xe đạp. Gia đình của em bé xấu số trên đây không phải là một ngoại lệ, mà nằm trong số hàng triệu người dân Phi Luật Tân sống với chưa đầy 1 Mỹ Kim một ngày. Tỷ lệ này lên đến 14% trong tổng số 87 triệu dân Phi. Chính phủ vẫn không ngừng đưa ra những con số để chứng minh rằng nền kinh tế đất nước tăng trưởng không ngừng. Nhưng cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, khoảng cách giữa người có tài sản và người nghèo ngày càng rộng. Cha của em bé trên đây là một phụ hồ, nhưng đã nhiều tháng qua hầu như thất nghiệp hoàn toàn. Còn mẹ em được nhận làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bún khô, nhưng chỉ làm được vài tiếng một ngày. Bà phải đi giặt quần áo thuê để kiếm thêm vài đồng mỗi ngày. Cả gia đình chen chúc nhau trong một túp lều không có điện mà cũng chẳng có nước. Trong quyển nhật ký, em bé gái trên đây đã ghi lại như sau. Tôi có cảm giác như là tôi đã nghỉ học cả tháng rồi. Người ta không còn điểm danh tôi nữa. Cha em cho biết vào thời điểm này, em chỉ nghỉ học có 3 ngày. Nhưng có lẽ ngần ấy thời gian không được đến trường đã dài như cả tháng đối với em. Không có tiền mua thức ăn và cũng chẳng có tiền đi xe buýt là lý do khiến em phải nghỉ học cả tháng. Ngày 14 tháng 10 em viết như sau. Chúng tôi không thể đi lễ được vì không có tiền đi xe. Cha lại lên cơn sốt. Thế là mẹ và tôi lại đi giặt đồ thuê. Một tờ báo xuất bản tại Phi Luật Tân đã nhận định như sau. Những gì xảy ra làm đất nước Phi Luật Tân và những phần còn lại trên thế giới phải xót xa. Nhiều quan chức Phi, trong đó có cả Tổng thống, đã đến thăm gia đình em, nhận trách nhiệm về mình và đưa ra những lời hứa hẹn. Nhưng gia đình em đâu phải là một ngoại lệ. Chỉ riêng tại Phi Luật Tân, có đến hơn cả 10 triệu người đang phải sống trong hoàn cảnh tương tự. Cùng lúc đó, con số những tỷ phú, những triệu phú thì không ngừng tăng lên với cấp số nhân. Thế giới này đang giàu lên rất nhanh, nhanh đến độ chóng mặt. Nhưng một phần rất lớn thì bị bỏ rơi lại phía sau, ở một khoảng cách quá xa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện của em bé gái Phi Luật Tân hay chuyện của em Nguyễn Thị Bình bị cặp vợ chồng người chủ hàng phở ở ngay quận Thanh Xuân, Hà Nội hành hạ như nô lệ trong suốt 13 năm trời, không phải là chuyện động trời, mà là chuyện xảy ra hàng ngày tại những nước nghèo. Những câu chuyện như thế có khủng khiếp chăng là bởi thái độ dẫn dưng vô cảm của người xung quanh mà thôi. Chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu kể về người giàu có và người nghèo Lazaro vẫn được lặp lại hàng ngày. Người nghèo vẫn ở sát bên ít người giàu, và người giàu vẫn cứ dẫn dưng vô cảm trước khổ đau của người nghèo. Xã hội ngày càng có thêm người giàu, thì cũng làm tăng thêm số người nghèo. Xã hội càng giàu có của cái vật chất, thì lại cũng nghèo thêm về tình người. Xã hội càng thừa mứa thông tin, thì có người xem ra lại càng đuôi mù trước khổ đau của người đồng loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong những người nghèo khổ xung quanh chúng con. Xin ban cho chúng con một lương tâm luôn nhạy cảm, để không nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người xung quanh.
Dù là việc đời